This is KBDT, Highland Park, Texas.
Như Tuyền trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và mời quý vị cùng đến với chương trình Văn học nghệ thuật. Hôm nay là chương trình của Văn Búc Nam Hoa Kỳ. À, và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời mến chào đến chị Như Ly.
Dạ, lời đầu tiên chị Như Ly xin được trân trọng chào tất cả quý khán thính giả của đài Radio Dallas. Chào Như Tuyền. Và mến chúc mọi người có một ngày mới bình an và như ý.
Vâng, và thưa quý thính giả, trong thời gian qua thì ngoài những sinh hoạt nội bộ, Ban chấp hành Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ cũng đã tích cực tham dự và đóng góp cùng với các hội đoàn bạn trong vùng, đặc biệt là tham dự và đóng góp nồng nhiệt với cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng vững mạnh với ekip trẻ do bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương lãnh đạo. Vào Chủ nhật sắp tới thì nhằm ngày 8 tháng 9 năm 2024, Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ cũng sẽ tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ thường kỳ và phát hành tập san văn học tinh văn số mùa hạ 2024 tại câu lạc bộ
SB
Dance Club. Mời Văn Hữu Như Ly đọc thiệp mời thông báo.
Xin quý vị nhận thông báo này như một lời mời trang trọng gửi đến quý vị. Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý văn thi hữu và thân hữu vui lòng dành chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi sinh hoạt văn nghệ thường kỳ và phát hành tạp chí văn học tin văn số mùa hạ được tổ chức từ 2 đến 6 giờ chiều ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 9 năm 2024 tại SB Dance Club số 8009 S. Kirkwood Road, Houston, Texas 77072. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho ban tổ chức và cũng là dịp hội ngộ để liên kết những người cầm bút, dấn thân để cùng nhau bảo tồn và phát huy tiếng Việt, văn hóa Việt tại hải ngoại. Chương trình tổ chức gồm có việc giới thiệu những sáng tác thơ nhạc mới của hội viên và thân hữu, phát hành tạp chí văn học tin văn số mùa hạ 2024 và phần văn nghệ phong phú với sự đóng góp của nhiều hội viên và thân hữu. Vào cửa tự do, có khoản đãi, giải khát và thức ăn nhẹ. Điện thoại liên lạc Yên Sơn 713-240-6088, Tí Ngọc Hùng 832-705-5283, Như Ly 832-499-1220, Phạm Tương Như 281-935-2224.
Vào cửa tự do có khoản đãi giải khát và thức ăn nhẹ. Điện thoại liên lạc Yên Sơn 713-240-6088. Phí Ngọc Hùng 832-705-5283. Như Ly 832-499-1220. Phạm Tương Như 281-935-2224.
còn mãi ngàn năm những cánh bay, lưng trời lướt gió xét đường mây, tiếng hy ngựa hồ xưa rục vó, lồng lồng tang bồng hoa chí trai, còn mãi ngàn năm những cánh bay, nguyệt cầm tâu khúc nhạc liêu trai, có phải em là mây viễn xứ?
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Còn mãi ngàn năm mây vẫn bay, thơ Phạm Tương Như do Huy Tâm phổ nhạc và do ca sĩ Quốc Huy trình bày. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi bước qua phần 2 của chương trình.
Phần 2 của chương trình là phần giới thiệu tác giả và tác phẩm của hội viên Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị tác giả Phạm Tương Như. Phạm Tương Như là một hội viên kỳ cựu và là hội viên nòng cốt của Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Anh là một hội viên xuất sắc, một người bạn chân tình với tất cả mọi người. Riêng với tôi, ngoài tình bạn văn chương, anh còn là một đồng đội, cùng phục vụ trong một đơn vị, cùng thuê nhà ở cạnh nhau năm xưa ở Sài Gòn. Sau ngày tháng tư đen, sảy đàn tan nhé, những cánh chim trời năm xưa bay tản lạc khắp nơi. Nhưng rồi ý trời rung rủi, chúng tôi gặp lại nhau sau những mất mát, chia lìa, và ai cũng phải vật lộn thăng trầm với đời sống mới. Phạm Tương Như sinh quán Vĩnh Long, học trò trung học Tống Phước Hiệp. Anh gia nhập không quân làm phi công, du học Hoa Kỳ năm 1967. Về nước phục vụ tại SD-5 không quân, bay C-123K, sau này chuyển sang C-130A. Theo đoàn người di tản cùng với vợ con, ngày cuối tháng 4, hiện định cư tại Houston, Texas, và hiện là tổng quản đốc công ty khuôn mẫu sản xuất máy bơm Houston, Texas.
Tiểu sử văn học, tác phẩm văn học thứ nhất, Chòm thơ chớm nở trên mây, thơ tình yêu, chiến tranh, bay bổng. Thứ nhì, Lưu bút ngày xanh, thể loại thơ học trò. Thứ ba, thơ hát ru đời, thể loại tình thơ, Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Thứ tư, Vết trăng trên cỏ, thuộc thi phẩm Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Thứ năm, Tình thơ hoa hồng, dạng thi phẩm. Thứ sáu, Nói nhớ nói thương, ký thơ bút hiệu Phạm Linh Lan. Thứ bảy, có rất nhiều sáng tác khác đăng trên trang nhà Tống Phước Hiệp. Và thứ tám, trang nhà Phạm Tương Như .org từ 2014 lưu trữ hơn 1000 bài văn thơ của chính tác giả.
Đã góp mặt trong các tác phẩm, tác giả tác phẩm Người đồng hành quanh tôi, quyển 5, Ngô Nguyên Nghiễm, 2013. Chân dung văn nghệ sĩ qua góc nhìn Ngô Nguyên Nghiễm, quyển Nhượng, 2016. Âm sắc phương Đông, chân dung 10 nhà thơ Việt, 2018. Các kỷ yếu văn bút Nam Hoa Kỳ, Phù Sa, Sông Cửu. Tác phẩm biên khảo 108 nhà thơ, nhà văn Việt giữa thế kỷ 20, quyển Thượng, Ngô Nguyên Nghiễm, 2020. Vàng lá thu xanh, 14 tác giả định cư ở Hoa Kỳ, Yên Sơn thực hiện, 2021. Thành viên ban chấp hành Trung tâm Văn bút Nam Hoa Kỳ, quản lý tạp chí Tin Văn. Thành viên ban điều hành Diễn đàn Văn học Trầm Hương, quản lý tạp chí Văn học Trầm Hương. Thành viên ban biên tập Đặc San Không Quân, Bắc Cali. Thành viên ban biên tập Đặc San Phù Sa Sông Cửu, Hội Ái Hữu Vĩnh Long, Vĩnh Bình, Sa Đéc.
CD thơ nhạc Tình Sương Ước Cỏ thực hiện Hàng Sĩ Nguyên, diễn ngâm Ngô Đình Long, Đức Tâm, Bảo Cường, Bích Ngọc. Vàng Lá Thu Xanh, diễn ngâm Đoàn Phùng Thiện, Bích Phượng, Lệ Thu, Hải Hòa, Duy Khanh, Thu Thủy, Đài Trang, Ngọc Quang. Tình thơ Xin gửi trao người, diễn ngâm Bích Ngọc, Lệ Thu, Hồng Vân, Thúy Vinh, Ngô Đình Long, Thu Thủy. CD nhạc phổ thơ Nguyệt Tửu Khúc gồm 10 ca khúc nhạc Vũ Khoa, thơ Phạm Tương Như. CD nhạc phổ thơ Điều Buồn, thơ Phạm Tương Như, Yên Sơn, Như Ly. Các CD tình khúc Nguyễn Tuấn Chương, phổ thơ nhiều tác giả. CD Áo Trắng Phượng Hồng, 12 bài thơ Phạm Tương Như, Dương Thượng Trúc, Nguyễn Tuấn Chương, Linh Phương Phổ Nhạc, nhiều ca sĩ, Huy Tâm Production 2018. CD Nắng Xuân Trong Mắt Bé, thơ nhạc Giao Duyên, Huy Tâm Production 2019. 75 bài thơ được phổ thành ca khúc bởi các nhạc sĩ Giáo sư Linh Phương, Houston, Giáo sư Nguyễn Đức Tuấn, Canada, Hàng Sĩ Nguyên, Sài Gòn, Vũ Khoa, Houston, Tâm Thọ, Houston, Nguyễn Tuấn Chương, Houston, Dương Thượng Trúc, Kansas City, Yên Sơn, Texas. Họa sĩ Tín Đức, Vĩnh Long.
Chương trình phát thanh tham gia đọc bài. Trong hơn 600 chương trình phát thanh văn học nghệ thuật, phần nhiều do Hy Tâm phụ trách, phát in, tập truyện Phạm Tương Như. Sau đây là đoạn văn tiêu biểu mới nhất của tác giả Phạm Tương Như. Trái tim cuối mùa tình. Tiếng em cười chim sáo hót vườn xuân. Tóc em bay mây mùa hè lãng đãng. Chút lệ nhòa lá vàng gọi thu sang. Ta bên em đơn tàn tình lãng mạn.
Cuối tuần này là Tết Giáp Thìn 2024. Tối thứ sáu, Hồng Phượng theo con đến chùa Việt Nam, tọa lạc trên đường Sinot, vùng Tây Nam thành phố Houston, để đón giao thừa, hái lộc đầu năm theo tục lệ Phật giáo Việt Nam và nhớ vô cùng những ngày Tết cổ truyền bên cha mẹ, chị em hồi thời niên thiếu ở Sài Gòn. Trưa thứ bảy, hai mẹ con nàng cùng hai mẹ con cô em cùng viếng mấy ngôi chùa lân cận để lạy Phật cầu an và cúng chùa. Con gái còn đưa gia đình viếng chùa ông, chùa bà và chùa Ấn Độ quanh trung tâm thành phố Houston. Trưa nay, mùng 2 Tết, cả nhà viếng chùa Cầu Chín. Nghe nói chùa này có nhiều Phật tử là dân Nam Mỹ. Khuôn viên chùa rất rộng, hoa cảnh thiên nhiên khá hài hòa, tạo được cảm giác thoải mái cho khách thập phương. Hai hàng Phật tử Nam Mỹ và Việt Nam chào đón, hướng dẫn khách theo thứ tự thăm viếng chùa và gặp Cầu Chính, trụ trì chùa.
Hồng Phượng nhớ lại cách đây 6 năm. Cũng vào những ngày Tết Nguyên Đán, tiết trời còn se lạnh, lá vàng còn lìa cành rơi theo cánh gió. Hồng Phượng nhờ người bạn cùng là cô giáo dạy Việt văn, cùng học Đại học Văn khoa Sài Gòn. Bạn đang công tác với Đài Sài Gòn Houston Radio, giới thiệu một thành viên trong trung tâm văn bút. Hồng Phượng không phải là nhà văn hay nhà thơ. Nàng chỉ thích đọc văn thơ vì có nhiều xúc cảm. Nàng thường thả hồn mình bay bổng hay chìm lắng theo tình cảm. tâm sự của những nhân vật trong văn chương. Nhiều khi thấy hoàn cảnh, trái tim mình giống như người trong chuyện. Nàng theo dõi xem cách giải quyết những ẩn tình. Đa phần thì người cũng như ta, tiến thoái, lưỡng nan. Hồng Phượng bay từ Sài Gòn đến Houston theo điện diện du lịch, thăm con gái đang định cư tại đây. Con gái sinh sống một mình, nên nàng rất lo lắng cho thân phận gái dặn trường. Hồng Phượng quen với vợ chồng người bạn, cựu phi công trực thăng, nên biết cuối tuần có một buổi lễ tưởng niệm phi hành đoàn tinh long của cố đại úy Trang Văn Thành. Đại úy Thành cùng khóa với anh bạn của Phượng, phi vụ AC-119 của phi đoàn tinh long 821, không đoàn 53 chiến thuật, sư đoàn 5 không quân sau cùng bị bắn rơi quanh vùng trời Tân Sơn Nhất vào ngày 29 tháng 4 1975. Rất tình cờ, Hồng Phượng được giới thiệu với nhà văn Trung Thành, một người bạn phi công cùng không đoàn 53 với không quân Trang Văn Thành. Nàng rất e dè khi được Trung Thành đón tại nhà trọ của con gái. Sáng nay nàng nghe chàng nói sẽ đi cùng vài nhà văn đang về Houston tham dự dự tiệc Xuân Văn Bút.
Nàng được mời ngồi ghế phải, ghế tài xế. Không thấy ai khác, nhưng nàng không dám hỏi. Lần đầu tiên được tham dự tiệc của những phi công, những người trai của một thời chính nàng và các bạn nữ sinh, sinh viên hằng mơ ước. Lâu lắm, nàng mới được nhìn lại chiếc áo bay và phong cách hào hoa của người lính cũ. Họ lịch sự, thân thiện và đa tài, lại khiêm cung. Nấu nướng nhanh chóng, gọn gàng mà cũng thơm ngon không kém quý bà, quý cô. Nhóm bạn đàn hát rất điệu nghệ, không kém mấy ca nhạc sĩ. Lại có chị lái phi công ca vòng cổ thật mùi cùng ngón đàn guitar tài tử phi công. Cảm giác đầu tiên trong buổi tiệc là phụ nữ rất được tôn trọng. Các bà được lo phần ăn thức uống trước tiên. Hồng Phượng cũng được Trung Thành mang dĩa phần ăn gồm gỏi tôm thịt, cánh gà và sườn heo nướng thơm lừng. Chàng thay lon nước ngọt bằng ly nước lọc khi biết nàng không uống nước có gas. Dù trời đã vào xuân, nhưng gió đêm lạnh lẽo. Trung Thành cởi áo jacket không quân choàng qua vai cho nàng đỡ lạnh. Chàng bảo chắc nàng chưa quen thời tiết ở Mỹ. Nàng để ý thấy trên áo có phù hiệu phi đoàn và phi cơ, có 4 máy với 4 chung cánh quạt. Một chút cảm tình với người mới quen thoáng qua trong suy nghĩ của Hồng Phượng, mặc dù nàng rất ngại ngùng. Sợ bạn bè hiểu lầm sự liên hệ giữa đôi bạn vừa mới quen, gặp nhau lần đầu. Nàng nhớ đến người chồng đã ly dị bên Việt Nam. Nhớ khi nàng phải nằm bệnh viện, vì lạnh nên nàng nhờ chồng đem áo ấm vào. Chồng nàng tỏ thái độ bực bội. Chồng nàng cũng từ chối chở con đến trường khi nàng quá bận rộn, lo chuyện chung của gia đình.
Hồng Phượng có 7 chị em gái. Cha mẹ rất nghiêm khắc, nên thời còn học tiểu học và trung học, dù nhà nàng ở quận 3, nàng không biết đường ra chợ Sài Gòn, chợ Bình Tây, tức là chợ lớn. Nàng cũng chưa biết những cánh đồng cỏ mênh mông, những dòng sông bạt ngàn thiên lý của miền Nam. Đời sống khá khép kín với gia đình, trường học và lớp dạy. Khi đến tuổi hồi hưu, cũng là lúc con gái của nàng thuyên chuyển về làm việc ở Houston. Như nhiều bà mẹ Việt Nam, Hồng Phượng sống vì con. Dù có đời sống trung lưu, có nhà và đứa con trai chưa lập gia đình ở Sài Gòn, nàng quyết định nhờ con gái bảo lãnh cho nàng định cư tại Mỹ. Khi có quốc tịch Mỹ, nàng bảo lãnh con trai sang sinh sống tại đây để tiện bề lo lắng cho các con. Hồng Phượng thích chụp hình lưu niệm, nên Trung Thành đưa nàng thăm viếng các công viên quanh Houston. Mùa xuân du ngoạn ngắm hoa Blue Bernard, vui đùa cùng hoa bướm dọc theo đại lộ 290, khuôn viên Đại học Texas A&M, thư viện Tổng thống George Bush, đến thành phố Deco và Đại học Baylor, cạnh xa lộ liên bang 35, nối hai phố San Antonio và Dallas.
Khung trời kỷ niệm thu vào màu áo đầm trắng, tím xanh hoa, che bởi dừ tím vàng và thật nhiều nắng gió thiên nhiên. Nàng thật bất ngờ nhận ra tiểu bang Texas quá mênh mông. Những nông trại rộng bao la với đàn bò nhiều quá đỗi. Đặc biệt nàng chẳng thấy bao nhiêu vườn cây ăn trái, không có những cánh đồng lúa chín vàng như nàng tưởng, không có những cánh đồng lúa. Đa phần là những rẫy bắp chạy mút tầm mắt. Càng chạy xe xa thành phố, người dân Mỹ càng lịch sự. Thậm chí các tài xế thôn quê lái xe sát vào lề để nhường đường cho dòng xe chạy nhanh hơn. Chuyến đi chơi dã ngoại thật thích thú. Ngoài được thở không khí đồng quê, nàng được trung thành giới thiệu các món ăn đặc sản, được ghé thăm hãng kem Bluebell ở phố nhỏ Brangham, ăn thử nhiều loại kem thơm lừng mà không mất tiền mua. Hồng Phượng khám phá ra mình không ăn được thức ăn có gia vị hơi khó ngửi, mễ tiệt cơ. Chắc tại mình nhà quê, canh chua cá kho tộ. Mặc dù Sài Gòn cách Vũng Tàu không xa, Hồng Phượng ít khi được thăm viếng hay tắm biển. Những cánh hải âu với trời nước bao la, những lượn sóng ngàn muôn đời reo tiếng gọi, chỉ đến với nàng trong tiềm thức. Nàng chưa bao giờ biết vừa lúa miền Tây, chưa trải nắng mưa trên dòng sông Tiền, sông Hậu, chưa qua phà Mỹ Thuận, phà Cần Thơ. Chưa bao giờ nàng được lên du thuyền vượt sóng chạy dọc theo bờ biển, hay êm đềm thả theo dòng nước lớn, nước ròng trên bao la sông rộng.
Ý tưởng dã ngoại của Hồng Phượng mù mờ sương khói, màu hồng của đôi má, màu đỏ của môi phượng hình như còn hòa quyện với màu trắng áo học trò. Quẩn quanh sân trường, cửa lớp thời chỉnh chu cô giáo, tóc gió mây bay quẩn quanh trăng thanh mộng ảo. Cô giáo bỗng náo nức như cô học trò khi tung những miếng bánh mì lên không trung cho đàn hải âu đuổi bắt. Nàng rượt theo lượn sóng ra khơi và chạy nhanh ngược lại khi sóng biển tràn lên bờ cát trắng. Nụ cười hồn nhiên như gió reo vui. Lần đầu tiên qua phà, Galveston để tóc bay bay để mang cảm giác thuyền lướt sóng. Lý thuyết trong sách vở chạm thực tế, cho nàng chút ngỡ ngàng mà thích thú. Chàng chính là ngọn gió mới đầy bao dung, che chở. Nắng sẽ hồng khi trái tim rung động, mưa đa tình khi giấc mộng lên ngôi. Từ sợ cát lún đến ung dung, dạn dĩ bước chân trần trên cát, theo mé nước nhặt những con sò trong niềm vui hòa nhập thiên nhiên. Nàng chú ý đến loài dã tràng xe cát miệt mài đào hang, đào hang làm chỗ nương thân, và cảm thương người dân Việt Nam miền Trung với bão lụt nhà siêu vách đổ triền miên.
Hình như Hồng Phượng và Trung Thành có tính nết tương tự nhau. Tuổi đã 60 và 70, trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống và hưởng đủ mùi đời. Họ nhìn đời lạc quan nhờ chấp nhận những bất trắc, chấp nhận tính tình khác biệt của bạn bè, bà con trong nhà. Họ sống giản dị và bình dân, không đua đòi, xe sang, nhà mắc giá, quần áo hàng hiệu. Cả hai ăn uống dễ dãi, thường thích các món ăn Việt truyền thống, ít chất béo. Tuy Hồng Phượng đã nghỉ hưu trong ngành giáo dục bên Việt Nam, khi sang Mỹ nàng vẫn đi làm 5 ngày trong tuần. Nàng còn khỏe nên muốn đi làm để được bận rộn, để thấy mình còn hữu ích trong xã hội. Nàng để dành tiền dự trù giúp con gái mua nhà ở Houston. Cuối tuần con gái đi làm ngành chuyên môn, nên nàng thường nhờ Trung Thành đón đi ăn trưa. Cũng là dịp để hai người được bên nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như đôi bạn thân thiết nhất trên đời. Nhiều khi nàng cần ghé các chợ Mỹ mua thức ăn cho hai ngày cuối tuần. Hình như cả hai người đồng có khoảng trống trong tâm hồn, đồng có vết xước trong cuộc sống. Họ từng có vị hôn phối tính nết khó khăn, ích kỷ và sanh nạnh. Dù không viết lách nhiều bằng Trung Thành, nhưng Hồng Phượng thích nghe đọc truyện, thích đọc văn thơ và nhất là nghe nhạc. Nàng vui buồn cùng lời ca, tiếng nhạc cũng như giọng ngâm thơ điêu luyện của các nghệ sĩ Việt Nam. Nàng thường tham dự các buổi trình diễn văn nghệ, các lần ra mắt sách của những văn thi sĩ tổ chức tại khu vực có đông người châu Á, Bel Air.
Nhiều bạn bè quen thời đi học, đi dạy có ý muốn giới thiệu ai đó để Hồng Phượng tìm hiểu. Có bạn khác phái còn rủ rê nàng di chuyển nơi họ lưu trú, nhưng nàng rất e ngại, không có hứng thú xa con, sống chung với người đàn ông khác. Không biết có phải cuộc hôn nhân gãy gánh để lại thương tích trầm kha trong lòng người cô phụ. Cũng có thể vì nàng đang sống cùng con gái mỗi cuối tuần và nàng đã có trung thành làm bậu bạn. Thôi thì niên trường đã ở sau lưng, con đường trước mặt lưng chừng bước đi. Cũng may nàng còn hai cô em có nhà riêng, hiện sinh sống tại Houston cùng con gái. Đêm về, nàng thường trò chuyện viễn liên với mấy cô bạn thời trung học. Ra, người Hồng Phượng lo lắng nhất hiện nay là cậu con trai còn ở lại Sài Gòn. Dù con đã tốt nghiệp đại học, nhưng chưa thật sự có tương lai vững chắc. Nhất là nàng mong ước có ngày đón con trai sang Mỹ để cùng sống bên nhau. Thương con gái đến tuổi 30 vẫn còn độc thân, chưa mua được nhà. Nàng nghĩ, khi chưa ăn cư, làm sao lạc nghiệp được. Đúng là nỗi lo trời biển của người mẹ đông phương.
Nhiều người bảo, trái tim chín bói cuối mùa, vườn ai nấy ở tình thừa lửa rơm. Cuộc tình cuối mùa thu cần chút khoảng cách để những va chạm thường nhật ít xảy ra. Xa dễ nhớ, gần dễ nhàm. Thật sự không hẳn như vậy. Hình như Hồng Phượng và Trung Thành luôn trong tầm nhớ của nhau. Nàng thường bảo, hai đứa mình ở hai đầu nỗi nhớ, nên mỗi ngày đều nhắn tin thăm. Tuổi đời đã cao thì tuổi tình yêu khó hẹn trăm năm. Tình yêu đo bằng dòng thời gian hay nồng độ yêu đương, đo bằng cảm xúc con tim hay toan tính lý trí. Thật ra tình yêu phải có đông đo bằng cường độ hạnh phúc, cho nên phải tùy tâm người trong cuộc. Đôi tâm hồn giản dị, không đòi hỏi những điều kiện xa vời, biết tôn trọng lẫn nhau. Tiếng dạ của nàng luôn có mặt trong mọi khi trò chuyện hay tin nhắn, cũng là thói quen thật dễ thương. Nàng có thói quen mất ngủ mỗi đêm, nên nỗi nhớ thương con trai càng say sức. Tâm nàng cũng bất an vì chưa được là thường trú nhân của xứ cờ hoa.
Trung Thành đọc sách mỗi ngày, mỗi đêm. Phòng ngủ của chàng giống như một thư viện nho nhỏ. Mỗi tháng, chàng nhận được các tạp chí dành cho người cao niên. Có thể họ muốn quảng cáo, bán bảo hiểm cho người có Medicare. Chàng hay đọc các lời khuyên của những nam nữ diễn viên tuổi trên dưới 80, nổi tiếng của Hollywood. Một quan niệm có thể khác với truyền thống bảo thủ của dân Á Châu. Họ khuyên người lớn tuổi càng cần tình dục. Tình dục giúp tinh thần an vui, khỏi cô đơn, đưa đến bệnh tâm thần. Giúp phát triển hệ hormone, dục tính cường tráng. Tình dục giúp phát triển các tế bào, hồi sinh các huyệt đạo đã tổn thương. Thậm chí, nếu cần phải dùng các dụng cụ tự sướng để thỏa mãn. Người yêu ở tuổi nào cũng rất cần, đúng là chuyện lạ. Tạp chí công cộng lại nói chuyện phòng the.
Hồng Phượng và Trung Thành là đôi bạn mong làm tri kỷ của nhau. Trong cuộc sống mỗi người cần ít nhất một người để tâm sự. Bạn không là quân sư, bạn là chiếc gương để ta soi tâm, giúp nhau giữ quân bình, cùng bước chân lên đời. Mùa xuân năm Thìn đã đến, chợt nhớ năm Thìn bão lụt 1904, Gò Công và các vùng biển lân cận bị nạn lớn. Gió bão quét sạch nhà cửa, hàng chục ngàn người chết mất xác. 60 năm sau, 1964, cũng vào năm Thìn, nạn lụt miền Trung khủng khiếp. Năm nay 2024, Giáp Thìn 60 năm sau, rồng đã lên mây. Nào ai biết chuyện gì có thể xảy ra cho Việt Nam? Riêng bão lòng của đôi bạn tâm giao đang chuyển động mạnh. Từ thuở thiếu niên, ta ta nhìn chiến tranh Việt Nam, nạn độc tài ở nhiều quốc gia trên thế giới, ta hy vọng có ngày mọi người dân sẽ được sống tự do. 7-8 thập niên sau, ta sắp về với mẹ đất, mà phân nửa nhân loại vẫn còn chịu mất tự do, mất nhân bản với các quốc gia độc tài đảng trị. Trên đời này, hình như chỉ có tình yêu là cao cả nhất. Tình yêu nối kết người với người, xoa dịu những đau thương trong cuộc sống. Hy vọng từ đó vươn lên, chiếc cầu tình yêu bắc ngang qua dòng sông đời đầy mộng mơ, cũng đủ giúp con người vượt qua nhiều phiền muộn lo âu thường nhật. Tình yêu của những con rồng trên áo bay phi công Việt Nam đến nay đã xuyên mây lướt gió, vượt gần hết không gian và thời gian của một kiếp người.
Bài thơ Tình Gà của cụ Phan Khôi đăng trong báo Phụ Nữ Tân Văn năm 1932 được xem là bài thơ khởi đầu cho phong trào mới của Việt Nam. Cũng là lời thơ nói dùng cho tâm sự của rất nhiều đôi nam nữ yêu nhau, lấy nhau không được như lời thơ của cụ. Yêu nhau mà lấy nhau là không đặng, buông nhau làm sao cho nỡ. Chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy. Biết đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi. Cụ Phan Khôi, từ quan trong triều đình Huế, cắt tóc ngắn, chủ bút báo Sông Hương, cụ sinh hoạt cùng thời với Tản Đà, tham gia phong trào Duy Tân, bị bắt và ở tù chung với cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tình yêu nam nữ phát triển thể xác và linh hồn con người thật tuyệt diệu, giúp con người chung sống, tồn tại và làm chúa tể quả địa cầu, chinh phục không gian. Nhiều tôn giáo tin rằng linh hồn là vĩnh cửu, sẽ rời thể xác, người chết bay về nơi khác. Suốt đời ca tụng tình yêu, bên kia thế giới nhớ nhiều về em.
Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chương trình của Văn Búc Nam Hoa Kỳ xin phép tạm dừng. Như Tuyền và Như Ly cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để theo dõi chương trình. Cảm ơn Như Ly đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc Như Ly một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui.
Cảm ơn Như Tuyền đã chung sức với Như Ly giúp đỡ cho Văn Bút Nam Hoa Kỳ mỗi một tháng để mà thực hiện cái chương trình thật là ý nghĩa này. Và xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã lắng nghe chị em chúng tôi trình bày một câu chuyện của nhà văn Phạm Dương Như. Xin kính chúc tất cả mọi người sức khỏe và bình an.
Vâng, mến chào tạm biệt Như Lê.
Còn mãi ngàn năm những cánh bay lưng trời lướt gió xét đường mây, tiếng hy ngựa hồ xưa dục vó lồng lồng tang bồng thoa chi trai. Còn mãi ngàn năm những cánh bay nguyệt cầm tâu khúc nhạc liêu trai. Có phải em là mây viễn xứ, người nhìn ngây ngất mộng liêu trai? Người đứng bên này cơn gió đời sau, chỉ cả mang màu cờ sắc áo luân anh hùng gầm nhấm niềm đau. Còn mãi ngàn năm những cánh bay ba quốc tung Những cánh bay.